cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, trong Sử Ký thứ nhì đoạn 29 và 30 mà chúng ta tìm hiểu trong kỳ vừa qua, vua Ê-xê-chia tái lập lại sự thờ phượng Chúa trong đền thờ ở Jerusalem. Và hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu tiếp tục về việc tái lập các ban thứ của người Lê-vi trong đoạn 31 và trong đoạn 32, tìm hiểu về việc giải cứu khỏi vua A-sê-ri. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng xem trong Sử Ký thứ nhì, đoạn 31, câu 1. Khi các việc ấy đã xong, những người Israel có mặt tại đó đi ra các thành Juda đập bể những trụ thờ, đánh đổ các thần Asira, phá dỡ những nơi cao và các bàn thờ trong khắp đất Juda, Benjamin, Ephraim và Manasseh, cho đến khi phá hủy hết thảy. Đoạn hết thảy dân Israel ai nấy đều trở về thành mình, về nơi sản nghiệp mình. Thưa các bạn, sau khi tái lập sự thờ phượng Đức Chúa Trời, tiếp theo đó là thời gian cải cách. Vua Ê-xê-chia là người lãnh đạo tất cả các công việc này. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong Sử Ký thứ nhì đoạn 31, câu 2 đến câu 4. Ê-xê-chia lập lại các ban thứ của những thầy tế lễ và người Lê-vi tùy theo phần việc của mỗi người đặng dâng của lễ thiêu và của lễ thù ân, đặng phụng sự, cảm tạ và hát ngợi khen Chúa tại các nơi của các cửa trại của Đức Giê-hô-va. Người cũng định phần vua phải lấy trong tài sản mình đặng dùng làm của lễ thiêu về buổi sớm mai và buổi chiều, cùng dùng về những của lễ thiêu trong ngày Sa-bát, ngày mùng 1 và trong các ngày lễ trọng thể, y như đã chép trong luật pháp của Đức Giê-hô-va. Người cũng truyền cho dân sự ở tại Jerusalem phải cung cấp phần của những thầy tế lễ và người Lê-vi, hầu cho chúng chuyên lo gìn giữ luật pháp của Đức Giê-hô-va. Vua Ê-xê-chia tiếp tục đẩy mạnh công việc cải cách và phục hưng qua việc lập các ban thứ của người Lê-vi để cho họ phụng sự Đức Chúa Trời. Đồng thời vua cũng cung cấp những điều cần dùng cho họ. Vua cũng kêu gọi dân chúng góp phần cúng hiến. Và xin các bạn hãy để ý đến sự đáp ứng của dân chúng. Ở trong sách Sử Ký thứ nhì, đoạn 31, câu 5 đến câu 10. Khi chỉ dụ của các vua mới truyền ra, thì dân Israel đem đến nhiều sản vật đầu mùa về ngũ cốc, rượu, dầu, mật và những thổ sản khác. Chúng đem đến một phần mười của mọi vật thật rất nhiều. người Israel và người Juda ở trong các thành xứ Juda cũng đều đem đến nộp một phần mười về bò và chiên, cùng một phần mười về các vật đã biệt riêng ra thánh cho Jehovah Đức Chúa Trời của chúng, rồi để ra từng đống. Tháng thứ ba, chúng khởi gom lại từng đống và qua đến tháng bảy mới xong. Khi Ê-xê-chia và các quan trưởng đến, thấy các đống ấy thì ngợi khen Đức Jehovah và chúc phước cho dân Israel của Ngài. Ê-xê-chia hỏi thăm những thầy tế lễ và người Lê-vi về tích những đống ấy. Từ khi dân sự khởi đem lễ vật vào đền Đức Jehovah thì chúng tôi có ăn được đầy đủ và còn dư lại nhiều. Vì Đức Jehovah đã ban phước dân sự Ngài, còn số nhiều này ấy là phần dư lại. Thật cảm tạ Chúa về sự đáp ứng của dân sự góp phần vào công việc nhà của Đức Chúa Trời. Nó quá mức đến nỗi còn dư lại rất nhiều. Sự dâng hiến của dân chúng thể hiện đời sống tâm linh của họ được gia tăng. Và tôi mong ước rằng quý con cái của Chúa được sự thúc giục mạnh mẽ dâng hiến góp phần gây dựng hội thánh địa phương. Dâng cho Đức Chúa Trời, đó là một phước hạnh lớn mà tôi mong ước rằng các bạn thực hiện để thấy, để kinh nghiệm được điều đó cho chính đời sống của mình. Và trong Sử ký thứ nhì đoạn 31 câu 20-21, trong khắp Juda, Ê-xê-chia làm như vậy, người làm những điều lành, ngay thẳng và chân thành tại trước mặt Jehovah Đức Chúa Trời của người. Trong các việc người làm hoặc quản lý phụng sự phục dịch nơi đền của Đức Chúa Trời, hoặc theo luật pháp hay là điều răn đặng tìm kiếm Đức Chúa Trời của người, thì người hết lòng mà làm và được hanh thông. Giờ đây chúng ta nhìn rõ hơn đời sống của Ê-xê-chia, vua là người như thế nào. Trước nhất, vua là người có đức tin. Khi tôi nói về đức tin, tôi nghĩ nhiều hơn so với nghĩa bình thường. Đức tin không phải là những gì chúng ta thấy được. Đức tin không phải là phản ứng của tâm lý về một điều gì đó. Đức tin cũng không phải là một cảm xúc. Như trường hợp của sứ đồ Phi-e-rơ xưng nhận đức tin lớn nơi Chúa Giê-xu. Chúa nói với ông, hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi có phước vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều này đâu, bèn là cha ta ở trên trời vậy. Trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 17. Đức tin cũng không phải là công trạng riêng. Như lời được chép ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8. Và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Đức tin chỉ là dụng cụ, còn đối tượng của đức tin là Đức Chúa Giê-xu Christ. Nhiều người tuyên bố là họ cũng có đức tin, nhưng đức tin của họ đặt sai đối tượng. Nhiều người chết trong đức tin chỉ vì cuồng tín, vì tin sai chuyện, tin sai người. Đức tin đúng là tin cậy vào Đức Chúa Trời. Trong phần cuối của sách Sử ký thứ nhì đoạn 31 cho chúng ta thấy vua Ê-xê-chia tiếp tục cải cách. Chúng ta cũng cần được sự cải sửa đời sống của mình sau khi tiếp nhận Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế, và Ngài cũng tiếp tục biến cải đời sống của các bạn. Các bạn có nhớ câu chuyện về người bại được đem đến Chúa Giê-xu để được chữa lành? Ngài bảo ông ta, tội lỗi ông được tha. Trong khi đó, đám đông người Pha-ri-si và thầy thông giáo bắt đầu lầm bầm và cho đó là lời phạm thượng. Chúa Giê-xu nói, các ngươi nghị luận gì trong lòng? Nay nói rằng tội ngươi đã được tha, hoặc rằng ngươi hãy đứng dậy mà đi thì bên nào dễ hơn? Vả hầu cho các ngươi biết con người ở thế gian có quyền tha tội. Ngài phán cùng kẻ bại rằng, ta biểu ngươi đứng dậy, vác giường trở về nhà. Trong sách Luca đoạn 5 câu 22-24. Các bạn thân mến, nếu Đấng Christ tha thứ tội lỗi các bạn có thể đứng dậy, vác giường và đi. Các bạn có thể đi khỏi đời sống cũ, các bạn đi khỏi tội lỗi cũ, các bạn được sự thay đổi. Nếu các bạn không đi khỏi, các bạn vẫn còn đau bại ở trong tội lỗi của mình. Vua Ê-xê-chia là người có đức tin thật sự và đời sống của vua được thay đổi, và giờ đây vua thay đổi cả vương quốc. Thưa các bạn, Ê-xê-chia không những là người có đức tin, nhưng cũng là người cầu nguyện. Và trong sách Sử ký thứ nhì đoạn 32, Đức Chúa Trời cho phép nước Giu-đa chuyển từ ánh sáng phước hạnh đến bóng tối của quạn nạn. Sennacherib là vua đến từ Assyria và tìm cách tấn công thành Jerusalem, và ông cố gắng làm cho dân chúng hoảng sợ. Mời các bạn cùng tìm hiểu tiếp ở trong Sử ký thứ nhì đoạn 32, câu 1 đến câu 3. Sau các việc này và sự thành tín này, thì Sennacherib loáng đến trong xứ Giu-đa xây các thành bền vững, có ý hãm lấy nó. Ê-xê-chia thấy Sennacherib đã đến, toan hãm đánh Jerusalem, thì người hội nghị với các quan trưởng và những người mạnh dạn đặng ngăn nước suối ở ngoài thành, họ bèn giúp đỡ người. Ê-xê-chia làm vững mạnh và bảo vệ thành phố Jerusalem. Vua đặt vững niềm tin vào Đức Chúa Trời. Vua cũng khích lệ dân chúng tin cậy vào Ngài, và dân chúng đã hưởng ứng lời kêu gọi của Ê-xê-chia. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong Sử ký thứ nhì đoạn 32, câu 6 đến câu 8. Người lập những quan tướng trên dân sự rồi hiệp chúng lại gần mình tại phố bên cửa thành, nói động lòng chúng mà rằng: khá vững lòng bền chí, chớ sợ, chớ kinh hãi trước mặt Assyri và đám quân đông đảo theo người, vì có một đấng ở cùng chúng ta thắng hơn kẻ ở với họ. Với người chỉ là một cánh tay xác thịt, còn với chúng ta có Jehovah Đức Chúa Trời của chúng ta đặng giúp đỡ và chiến tranh thế cho chúng ta. Dân sự bèn nương cậy nơi lời của Ê-xê-chia vua Giu-đa. Thưa các bạn, dân chúng đáp ứng lời kêu gọi của Ê-xê-chia mà vững tin vào Đức Chúa Trời, đấng giúp đỡ và bảo vệ dân sự của Ngài. Đây là một điều rất là tốt. Khi có một người vững vàng ở trong đức tin, thì sẽ gây dựng được đức tin của người khác. Và Kinh Thánh đã nói rằng, khi ai nương cậy nơi Đức Chúa Trời, thì không bao giờ thất vọng. Và mời các bạn xem tiếp diễn biến này ở trong Sử ký thứ nhì đoạn 32, câu 9 đến câu 15. Sau việc ấy, Sennacherib vua Assyri với cả đạo binh của người hãy còn vây Laki, có sai các đầy tớ người đến Ê-xê-chia và dân Giu-đa tại Jerusalem mà nói rằng: Sennacherib vua Assyri nói như vậy: các ngươi nương cậy điều gì mà chịu ở vậy trong thành Jerusalem như thế? Vua Ê-xê-chia nói rằng: Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta sẽ giải cứu chúng ta khỏi tay vua Assyri. Ấy há chẳng phải người dỗ dành các ngươi đặng phó các ngươi đói khát cho chết hay sao? Chớ thì chẳng phải chính Ê-xê-chia này đã cất những nơi cao và bàn thờ của Ngài, rồi biểu dân Giu-đa và Jerusalem mà rằng: các ngươi khá thờ lại trước một bàn thờ và chỉ song hương tại trên đó mà thôi. Các ngươi há chẳng biết điều ta và tổ phụ ta đã làm cho các dân thiên hạ sao? Các thần của những dân tộc thiên hạ há giải cứu xứ chúng nó được khỏi tay ta ư? Nội trong các thần của dân tộc và tổ phụ chúng ta đã diệt hết đi, há có thần nào giải cứu dân mình ra khỏi tay ta chăng? Dễ có một thần mình các ngươi giải cứu các ngươi khỏi tay ta chứ? Vậy bây giờ chớ để Ê-xê-chia phỉnh gạt khuyên dụ các ngươi như thế, và các ngươi chớ tin người, vì chẳng có thần của dân tộc nào giải cứu dân mình được khỏi tay ta hay là khỏi tay tổ phụ ta, huống chi Đức Chúa Trời các ngươi giải cứu các ngươi khỏi tay ta. Thưa các bạn, Sennacherib cử người đến đe dọa dân thành Jerusalem. Họ nói nhiều lời xuyên tạc về vua Ê-xê-chia và về Đức Chúa Trời nhằm cố gắng làm cho dao động lòng tin của dân sự nơi Đức Chúa Trời. Vua Assyri không biết Đức Chúa Trời là ai. Ông nghĩ rằng ông có thể chống nghịch và thắng hơn Đức Chúa Trời. Ông nghĩ là Đức Chúa Trời cũng ngang hàng với các thần khác. Nhưng chẳng phải thế. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Sử ký thứ nhì đoạn 32, câu 16 đến 19. Các đầy tớ người lại còn nói nghịch cùng Jehovah là Đức Chúa Trời thật, và nghịch cùng Ê-xê-chia là tôi tớ Ngài. Người cũng viết thơ sỉ nhục Jehovah Đức Chúa Trời của Israel và nói phạm đến Ngài mà rằng: hễ thần của các dân tộc thiên hạ chẳng giải cứu dân mình khỏi tay ta thế nào, thì thần của Ê-xê-chia cũng chẳng giải cứu dân sự người khỏi tay ta thế ấy. Chúng la lớn lên, nói bằng tiếng Giuđa cho dân Jerusalem ở trên vách thành, đặng làm cho chúng hoảng sợ để hãm lấy thành. Chúng lại nói về Đức Chúa Trời của Jerusalem như thể các thần của dân thiên hạ đều là công việc của tay người ta làm ra. Tiếp theo lời nói đe dọa, Sanherib đã gửi thơ cố ý làm mất tinh thần của dân chúng ở tại Jerusalem. Trong các vua thứ nhì, kỹ thuật nhiều chi tiết hơn. Khi Ezechia nhận được thư của Sanherib, vua đi lên đền thờ của Đức Chúa Trời và trình lá thư trước mặt ngài. Và lời cầu nguyện tuyệt vời của vua Ezechia được ký thực trong Sử ký thứ nhì, đoạn 19, câu 14-19. Ezechia thật sự là người cầu nguyện. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Sử ký thứ nhì, đoạn 32, câu 20-23. Vua Ezechia và tiên tri Esai con trai Amốt cầu nguyện về việc này mà kêu la thấu đến trời. Đức Giê-hô-va bèn sai một thiên sứ diệt những người mạnh dạn, các quan trưởng và quan tướng ở trong trại quân của vua Assyri. Người trở về trong xứ mình mặt hổ thẹn, và khi người vào trong miếu thần mình, có những kẻ bởi lòng người sanh ra đều lấy gươm giết người tại đó. Như vậy, Đức Giê-hô-va giải cứu Ê-xê-chia và dân cư thành Jerusalem khỏi tay Sanherib vua Assyri và khỏi tay mọi người khác, cùng phù hộ cho chúng bốn bên. Có nhiều người đem những lễ vật đến dâng cho Đức Giê-hô-va tại Jerusalem và những vật quý báu cho Ê-xê-chia vua Giu-đa, nên từ khi ấy về sau người được tôn cao trước mặt các nước. Vua Ê-xê-chia nương cậy hoàn toàn vào sự cứu giúp của Đức Chúa Trời. Ngài giải cứu thành Jerusalem một cách kỳ diệu lạ lùng. Sanherib rút lui cách hổ thẹn và cuối cùng bị người ta giết chết. Các bạn thấy là những ai nói phạm thượng với Đức Chúa Trời thì không thể nào đứng nổi lâu dài. Và trong phần cuối của đoạn 32 này, mời các bạn cùng tìm hiểu về việc Ê-xê-chia bị bệnh. Trong Sử ký thứ nhì đoạn 32, câu 24. Trong lúc ấy, Ê-xê-chia bị đau hồng chết. Người cầu nguyện Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán cùng người và ban cho người một dấu lạ. Thưa các bạn, trong Sử ký thứ nhì đoạn 20 có lời kỹ thuật nói cho chúng ta biết thêm về Ê-xê-chia quay mặt vào vách tường và khóc với Chúa. Nếu các bạn có một lần nào trải qua những cơn bệnh ngặt nghèo, các bạn mới có thể hiểu được một phần nào tâm trạng của vua Ê-xê-chia. Mục sư Mạc-ki kể lại tâm trạng như sau. Khi bác sĩ báo tin là tôi bệnh ung thư, tôi muốn té xuống. Tôi không thể hiểu nổi. Rồi sau đó tôi phải chấp nhận sự kiện rằng tôi không được bảo đảm là sẽ còn sống lâu. Tôi được đưa vào bệnh viện và tôi không biết rõ kết quả bệnh trạng của tôi như thế nào. Và người y tá đỡ tôi lên giường bởi vì tôi quá yếu. Tôi không yếu về cơ thể, nhưng tôi quá sợ vì tôi quá nhát. Cô y tá hỏi, ông bệnh nhiều phải không? Tôi trả lời, không. Và nói, tôi sợ chết. Cô y tá này là một cơ đốc nhân. Cô cười khi tôi nói như thế. Tôi xin cô để tôi yên nghỉ một lúc. Tôi quay mặt vào vách tường giống như Ê-xê-chia đã làm. Tôi khóc với Chúa và nói với Ngài, tôi không muốn chết sớm. Thưa các bạn, khi chúng ta bệnh, tôi tin rằng chúng ta cần cầu nguyện và kêu gọi những người khác cùng cầu nguyện cho chúng ta nữa. Tôi tin tưởng vào sự chữa bệnh bởi đức tin. Ê-xê-chia ở trong hoàn cảnh đau bệnh này, chỉ biết nhờ cậy vào sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời. Khi ông quay mặt vào vách tường, ông nhắc với Chúa là ông đã bước đi trước mặt Chúa trong lẽ thật, với tấm lòng trọn vẹn, và làm những điều ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời. Ngài đã lắng nghe lời cầu nguyện của Ê-xê-chia, chữa bệnh cho vua và ban cho vua sống thêm 15 năm nữa. Và trong Sử ký thứ nhì đoạn 32, câu 27-30, Ê-xê-chia được rất giàu sang. Người cất những kho để trữ bạc, vàng, đá quý, thuốc thơm, khiên và các khí giới tốt đẹp. Những lẫm chứa ngũ cốc, rượu và dầu. những chuồng để nhốt các thứ thú vật, bầy chiên và bầy bò. Người cũng xây những thành có nhiều bầy chiên và bò, vì Đức Chúa Trời ban cho người rất nhiều của cải. Ấy là Ê-xê-chia này lấp nguồn trên của nước Gi-hôn và dẫn nó chảy ngầm dưới phía bên tây của thành David. Đoạn mọi việc Ê-xê-chia được hanh thông. Vương quốc Giu-đa rất nghèo trong thời kỳ trị vì của vua A-cha, nhưng giờ đây trong thời của Ê-xê-chia trở nên giàu có dư dật. Nhưng khi giàu có, phải cẩn thận càng hơn. Và trong Sử ký thứ nhì, đoạn 32 câu 31 ghi đến một sự kiện chúng ta đáng chú ý. Sau khi sứ giả mà Babylon sai đến đặng hỏi thăm dấu lạ đã xảy ra trong xứ, thì Đức Chúa Trời tạm lìa bỏ người đặng thử người để cho biết mọi điều ở trong lòng người. Khi sứ giả của Babylon đến thăm và chúc mừng Ê-xê-chia hết bệnh, sau đó vua làm một điều khờ dại, đó là chỉ cho họ thấy sự giàu có của Giu-đa. Điều này cũng được chép ở trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 20, câu 12 đến 19. Thưa các bạn, đến thời điểm này có một điều hình như không tốt khi tôi nói ra. Ê-xê-chia nên chết vào thời điểm đến với ông. Có ba điều không tốt mà Ê-xê-chia làm khi Đức Chúa Trời cho ông sống lâu hơn. Thứ nhất, Ê-xê-chia chỉ cho Babylon kho tàng của Giu-đa là điều gây khó khăn lớn cho đất nước trong tương lai. Thứ hai, Ê-xê-chia sanh thêm một người con trai là Ma-nê-xê, và chính con trai này nối ngôi vua và trở thành một vị vua gian ác nhất. Và thứ ba, Ê-xê-chia trở nên kiêu căng và hành động vô ý của ông trong những năm cuối cùng, và lòng kiêu ngạo của vua càng gia tăng. Trong Sử ký thứ nhì đoạn 32 câu 25 chép: Nhưng Ê-xê-chia chẳng báo đáp lại ơn Chúa mà người đã lãnh, vì lòng người tự cao, bèn có cơn thạnh nộ của Chúa nổi lên cùng người, cùng Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. Các bạn thấy là tốt hơn nếu như Ê-xê-chia chết vào thời điểm mà Đức Chúa Trời đã định trước đây. Đó là điều mà chính tôi phải rất cẩn thận. Đức Chúa Trời ban cho tôi sống lâu thêm một thời gian. Tôi phải luôn gìn giữ mình để không làm điều gì Đức Chúa Trời không hài lòng. Qua chuyện xảy đến cho Ê-xê-chia trong đoạn này, bày tỏ chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là đấng tuyệt vời, Ngài là đấng nhân từ. Và tiếp đến, chúng ta tìm hiểu về việc Ê-xê-chia qua đời. Ở trong Sử ký thứ nhì, đoạn 32 câu 32 đến 33. Các công việc khác của Ê-xê-chia và những việc thiện của người đều chép trong các sách dị tượng của Ê-sai, đấng tiên tri, con trai của A-mốt và trong sách các vua Giu-đa và Israel. Ê-xê-chia an giấc cùng tổ phụ mình. Người ta chôn người trong lăng tẩm cao của con cháu David. Cả Giu-đa và Giê-ru-sa-lem đều tôn kính người lúc người thác. Ma-na-xe, con trai người, cai trị thế cho người. Thưa các bạn, giờ đây tôi xin để thêm một ít thời giờ để nói về đề tài phục hưng. Tôi nghĩ rằng đó là điều rất quan trọng cho chúng ta chú ý, rằng Đức Chúa Trời là đấng quyền năng trong việc đem đến sự phục hưng. Như lời của Chúa được chép trong sách Giăng đoạn 3 câu 8. Gió muốn thổi đâu thì thổi. Ngươi nghe tiếng động, nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể ban sự phục hưng. Quyền năng của Đức Chúa Trời được thể hiện qua Đức Thánh Linh. Đức Chúa Trời không phải là một người giúp việc nhà. Các bạn không thể nào chỉ bấm nút hay ra lệnh bảo Chúa thực hiện điều gì. Tôi nghe nhiều người cầu nguyện và ra lệnh Chúa làm cho họ điều họ muốn. Xin các bạn nhớ rằng, các bạn không thể ra lệnh cho Đức Chúa Trời. Các bạn không thể bảo Đức Chúa Trời làm điều gì. Xin các bạn nhớ lại chuyện xảy ra ở trên núi Cạc Mên. Các tiên tri ba anh kêu gào, rạch mình như một người cuồng tín, nhưng họ không thể đem lửa từ trời đến thiêu đốt của lễ. Sau đó tiên tri Eli dọn bàn thờ để của lễ và chất củi lên. Ông cũng đổ nước trên của lễ nữa. Đoạn Eli cầu nguyện: Ông cũng là người yếu đuối như chúng ta, Nhưng sau lời cầu nguyện, Đức Chúa Trời đã ban lửa từ trời đến thiêu đốt của lễ. Eli biết lửa từ trời này đến bởi sự ban cho của Chúa. Đức Chúa Trời đã đáp ứng cho Eli đúng trong thời điểm. Thưa các bạn, một trong những con đường dẫn đến sự phục hưng là khi lời của Đức Chúa Trời được rao giảng và con dân của Chúa đáp ứng lại. Tôi đã giảng Kinh Thánh trong nhiều năm. Ban đầu có nhiều người không chú ý lắng nghe bởi vì tôi rao giảng theo lối xưa. Tôi thường giảng Kinh Thánh, có sao nói vậy. Nhưng khi có người ham thích lời của Chúa, họ chỉ nhận thấy nó là tốt lành để gây dựng đời sống tâm linh. Và khi đó đời sống tâm linh bắt đầu khởi dậy. Chúng ta ngày hôm nay đang ở trong sự phục hưng hay không? Tôi mong ước và cầu xin Chúa ban cho cơn phục hưng. Tôi xin nói thành thật với các bạn là nếu có sự phục hưng đến, Đức Chúa Trời là đấng ban cho. Tôi chưa hề thấy sự phục hưng ở trong đời sống của tôi. Và tôi mong ước thấy được sự phục hưng. Và các bạn có muốn như thế không? Tôi tin rằng các bạn cũng muốn như vậy. Tôi xin có lời mời gọi và thách thức với các bạn. Xin các bạn hãy làm một bản liệt kê và hỏi chính các bạn những câu hỏi liên hệ đến đời sống của mình. Tôi có thành thật không? Tôi có đáng tin cậy không? Tôi có trung tín không? Tôi có trong sạch không? Tôi có dâng hiến đời sống chính mình tôi cho Chúa không? Trước đây mục sư Dai Moody nghe một mục sư khác giảng về thế giới này cần đến những gì mà Đức Chúa Trời làm qua một người hoàn toàn quy phục Đức Chúa Trời. Ông Moody đáp ứng lại và nói với Chúa rằng, bởi ân điển của Đức Chúa Trời, tôi muốn trở nên một người như thế. Và tôi nghĩ rằng sau này mục sư Moody đã trở nên một người đầu phục Chúa hoàn toàn. Nhưng dầu vậy, trên giường bệnh, trước lúc qua đời, mục sư Moody nói, thế giới này chưa thấy được nhiều những gì Đức Chúa Trời muốn làm cho đời sống của một người đầu phục Ngài. Nghĩa là, dầu ông Moody đã để Chúa thể hiện rất nhiều điều trên đời sống của ông, nhưng điều mà ông ao ước hoặc điều Đức Chúa Trời ao ước còn nhiều hơn thế nữa. Các bạn thân mến, tôi mong ước rằng các bạn sẽ ở trong vị trí mà Đức Chúa Trời có thể sử dụng để đem nước của sự sống cho thế giới đang khao khát. Thân chào quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh Kỳ Sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.